là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 11, 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về thực hiện các dự án thổi đất.
Huyện Văn Chấn có 19 sản phẩm đạt OCOP.
Lực lượng chức năng xử phạt hơn 100 vụ vi phạm về môi trường.
Tiếp đó là phản ánh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Dự và chủ trì phiên giải trình có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành các huyện, thị, thành phố có liên quan. Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đề nghị làm rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các ngành trong công tác tham mưu và các giải pháp trong thời gian tới. Các đại biểu đề nghị lãnh đạo các sở ngành cần giải trình và làm rõ về công tác kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Việc số danh mục dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nhưng tỷ lệ thực hiện hàng năm không cao. Nhiều dự án phải sửa đổi, có dự án sửa đổi nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Giải trình làm rõ việc giao tiền thuê đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Bình. Một số đại biểu cho rằng đơn giá thực hiện trong thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng thấp, chưa hợp lý nên người dân có đất bị thu hồi chưa thật sự đồng thuận, ủng hộ, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Đề nghị cho biết căn cứ để xác định đơn giá bồi thường trong thời điểm hiện nay và giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đề nghị cho biết về tiến độ xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng phòng hộ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả đề án khi được thông qua. Tại phiên giải trình, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo giải trình đầy đủ, trong đó nhiều nội dung đại biểu và cử tri quan tâm đã có giải pháp cụ thể để khắc phục, như việc hủy bỏ danh mục dự án trong các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, yêu cầu các chủ đầu tư dự án có cam kết về tiến độ thực hiện, tiến độ hoàn thành đối với các dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, kiên quyết loại bỏ những dự án công trình không khả thi. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã tiếp thu giải trình làm rõ thêm, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình cho các sở ngành chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc khắc phục các tồn tại hạn chế vướng mắc nêu tại phiên giải trình. Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và thống nhất với ý kiến giải trình của lãnh đạo các ngành, các huyện, thị xã, thành phố và ý kiến tiếp thu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra, khẩn trương hiệu quả, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại hạn chế vướng mắc được chỉ ra tại phiên giải trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vấn đề đặt ra, các nội dung đã được trả lời và kết luận của phiên giải trình. Đồng thời trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, tiếp tục đề xuất các nội dung giải trình gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét đưa vào chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo kết luận, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo kết luận phiên giải trình đến đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành được yêu cầu giải trình và cơ quan tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện và làm căn cứ để giám sát.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, nếu chúng đấu giá sẽ được chuyển nhượng cho tặng thừa kế biển số theo xe. Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số đưa ra đấu giá, theo đó xác định con số cụ thể áp dụng thống nhất minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá, giá khởi điểm và mức giá thấp nhất phù hợp với thực tiễn, cụ thể vùng 1 là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 40 triệu đồng, vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Tham gia thảo luận về dự thảo nghị quyết này, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân trong việc mua xe ô tô, mong muốn có được biển số xe theo đúng nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, việc ban hành nghị quyết góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, khẳng định sự công khai, minh bạch trong việc cấp biển số xe ô tô. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong việc điều chỉnh lại tên gọi của nghị quyết thành nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Đại biểu Khang Thị Mào cũng góp ý một số nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số, người được chuyển nhượng cho tặng thừa kế biển số trúng đấu giá, và trong dự thảo nghị quyết còn thiếu các quy định liên quan đến việc xác định giá trị tài sản, mức thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ khi chủ sở hữu thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cho tặng thừa kế đối với tài sản đặc thù. Ví dụ trong trường hợp cán bộ công chức viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản mà trúng đấu giá biển số xe ô tô với giá trị trên 50 triệu đồng, phải thực hiện kê khai tài sản theo quy định của luật phòng chống tham nhũng hay không, bởi quy định của luật hiện hành là tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên phải kê khai, trong khi đó giá khởi điểm của việc đấu giá biển số xe ô tô đã ở mức 40 triệu đồng. Vì vậy, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu về quy định kê khai tài sản đối với đối tượng cán bộ công chức viên chức khi tham gia đấu giá và có sở hữu biển số trúng đấu giá với giá trị cao hơn 50 triệu đồng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có buổi làm việc với huyện Trấn Yên về lĩnh vực thông tin và truyền thông, trọng tâm là chương trình chuyển đổi số. Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 2 doanh nghiệp phục vụ bưu chính, 20 điểm bưu điện văn hóa xã, có gần 80% dân số sử dụng các dịch vụ viễn thông, 100% số xã có loa truyền thanh và được phủ sóng phát thanh truyền hình. Huyện Trấn Yên lựa chọn 8 xã thị trấn thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Các xã thị trấn đã thực hiện nền tảng thu phí lệ phí sử dụng biên lai điện tử, đưa 30 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm nền tảng số. Phấn đấu đến hết năm 2022, có ít nhất 60% người dân được cấp mã định danh và xác thực điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên 80% các nhà văn hóa thôn, khu phố đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những kết quả huyện Trấn Yên đã đạt được trong thời gian qua. Chuyển đổi số là hướng tới mục tiêu công dân số, vì vậy vấn đề này cần có sự đầu tư của các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị. Năm 2023 được xác định là năm đột phá về chuyển đổi số, nên rất cần phát huy vai trò người đứng đầu trong việc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện, có như vậy mới hoàn thành kế hoạch xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Văn Chấn đã có 19 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt 3 sao, 10 sản phẩm đạt 4 sao, gồm sản phẩm Tuyết Sơn trà, Đại Lão Vương trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà, Bạch trà. Không gian văn hóa trà Suối Giàng, trà Táo Mèo, San Thịnh, xịt massage Quốc Kỳ, gạo nếp tan Tú Lệ, homestay Hướng Kim. Hiện nay huyện Văn Chấn tiếp tục đánh giá lựa chọn các sản phẩm điển hình tiêu biểu để thực hiện chương trình OCOP, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm để đạt sản phẩm 4 sao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vũ Thị Hiền, 76 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cựu thanh niên xung phong chống Mỹ đang phải sống trong căn nhà rột nát. Do tuổi cao sức yếu, chồng con thường xuyên ốm đau nên không có kinh phí để sửa chữa nhà ở. Trước hoàn cảnh được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 50m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trực tiếp hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp gia đình bà có chỗ ở ổn định. Trao nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân, tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh, những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần giúp các cựu thanh niên xung phong vơi bớt khó khăn lúc tuổi già, ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 tỉnh Yên Bái tổ chức thăm hỏi, tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 15 hội viên người cao tuổi cô đơn, hoàn cảnh khó khăn của ba xã Trung Tâm, Phúc Lợi và Động Quan. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên người cao tuổi yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, chiều ngày 10 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Yên Bái, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức chương trình truyền thông bình đẳng giới vì đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tham gia buổi truyền thông, các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã được cung cấp những kiến thức cơ bản, khái niệm về giới, tìm hiểu các nội dung về luật bình đẳng giới, thế nào là trẻ em bị ảnh hưởng bởi bình đẳng giới trong xã hội, gia đình, xã hội và trong các lĩnh vực. Tại buổi truyền thông, các em đã thể hiện các tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa và tham gia cuộc thi hùng biện xoay quanh chủ đề bình đẳng giới một cách sinh động, hấp dẫn và gần gũi. Thông qua các tiểu phẩm,
các phần thuyết trình theo chủ đề, các em học sinh được trực tiếp nói lên những suy nghĩ của bản thân, đưa ra thông điệp về bình đẳng giới với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua buổi truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo nhà trường, cán bộ giáo viên trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời định hướng những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Năm 2021-2022, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 102 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, trong đó khởi tố 3 vụ án, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ án, lập hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 98 vụ. Lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn 500 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện, bán thanh lý, nộp ngân sách nhà nước hơn 330 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh còn phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh tiến hành kiểm tra xử lý các vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cụ thể đã phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra 130 cơ sở kinh doanh công nghệ chế biến thực phẩm, qua đó đã phát hiện 270 cơ sở vi phạm, phạt hành chính 70 triệu đồng. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thanh tra đột xuất các bãi tập kết cát sỏi, phát hiện 19 tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 7 tháng 11, quân đội nước này đã chỉ trích cuộc tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích công khai, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự kiên quyết. Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận không quân Vigilant Storm vào tuần trước giữa Mỹ và Hàn Quốc là cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh có tính gây hấn đối với Triều Tiên. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây, trong đó có 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn hôm 5 tháng 11, vài ngày sau khi cuộc tập trận diễn ra. Hàng trăm máy bay chiến đấu của Mỹ-Hàn Quốc, trong đó có cả máy bay ném bom hạng nặng B-1B, đã tham gia cuộc tập trận không quân Vigilant Storm hồi tuần trước. Đây là lần đầu tiên các máy bay B-1B bay đến bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 12 năm 2017. Trong một diễn biến liên quan, ngày 7 tháng 11, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận Taeguk kéo dài 4 ngày, tập trung củng cố khả năng xử lý khủng hoảng và năng lượng chuyển sang thời chiến, đồng thời đào tạo các kỹ năng tác chiến trước một loạt mối đe dọa, trong đó có chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, ông Vitaly Gritso, thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine cho biết, chính quyền thành phố đang nỗ lực bảo vệ ngành sản xuất điện nhưng không loại trừ khả năng Kiev có thể hoàn toàn bị mất điện, mất nước và gián đoạn thông tin liên lạc. Chính quyền Kiev đã công bố kế hoạch bố trí khoảng 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, như ông Gritso cho rằng con số 1.000 là không đủ đối với thành phố có khoảng 3 triệu dân. Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết thủ đô Kiev của Ukraine đã lên kế hoạch sơ tán 3 triệu dân trong trường hợp thành phố bị mất điện và mất nước hoàn toàn. Ngày 6 tháng 11, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin thân cận cho hay Meta, công ty mẹ của Facebook, có thể sẽ bắt đầu đợt sa thải nhân sự trên quy mô lớn ngay trong tuần này. Đợt sa thải được dự kiến sẽ tác động đến hàng nghìn nhân sự đang làm việc ở Meta trên toàn cầu. Động thái này cũng đánh dấu sự sụt giảm nhân sự lớn đầu tiên trong lịch sử của Meta. Trong đợt công bố báo cáo thu nhập hồi tháng 10, người sáng lập kiêm CEO của Meta, Mark Zuckerberg, cho biết năm 2023, Meta sẽ tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực tăng trưởng ưu tiên cao với một số đội sẽ phát triển đầy đủ, trong khi hầu hết những đội khác sẽ không thay đổi hoặc giảm xuống trong năm tới. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Meta đã mất khoảng 73% xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2016. Gã khổng lồ mạng xã hội Mỹ hiện là công ty có hiệu suất kém nhất trong chỉ số tổng hợp S&P 500 năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết quốc gia này sẽ tăng trung bình 10% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá vào năm tới. Trong nỗ lực kiểm soát sản phẩm này, kể từ năm 2014, Indonesia đã tiến hành tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá hầu như hàng năm trong một nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên của nước này. Chính phủ Indonesia cũng nâng giá sàn đối với thuốc lá ở tất cả các loại, dẫn đến giá bán lẻ cao hơn nhiều. Bộ Tài chính ước tính rằng đợt tăng thuế gần đây nhất đã khiến sản lượng thuốc lá giảm 3% vào năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo sức khỏe, góp phần phát triển toàn diện thể lực, trí lực cho học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Mầm non Thực hành thành phố Yên Bái, hàng ngày cung cấp trên 420 suất ăn cho trẻ. Để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường bố trí khu vực sơ chế riêng và khu bếp nấu một chiều, vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, đồ dùng ngăn nắp. Hàng năm nhân viên được tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Chị Phạm Thị Quy, nhân viên dinh dưỡng, trường mầm non Thực Hành Chất Lượng, thành phố Yên Bái, nói.
Khi chúng tôi nhận thực phẩm thì có 3 bên giao nhận và thực hiện theo quy trình một chiều chế biến, nấu và chuyển lên lớp cho các cháu ngay sau khi nấu xong. Và thực phẩm thì cho các cháu ăn là theo mùa, mùa nào theo mùa rau đấy, thức đấy. Chúng tôi thì thực hiện là lưu mẫu hàng ngày. Bát đũa thì được xử lý hấp, rửa hấp nóng và trước khi chuyển lên lớp vẫn phải tráng lại một lần nước sôi nữa.
Để có nguồn thực phẩm sạch, an toàn, nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với những địa chỉ uy tín, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng ngày thực phẩm đều được kiểm tra kỹ, đảm bảo độ tươi ngon trước khi giao cho nhà bếp chế biến, thực hiện lưu mẫu đúng thời gian quy định. Bà Lương Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực Hành Chất lượng Cao, thành phố Yên Bái cho biết.
Lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm có uy tín ở trên địa bàn và được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có những cái nguồn gốc thực phẩm là rõ ràng, xuất xứ rõ ràng đó. Thế thì còn và sau đó thì nhà trường tổ chức là ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm ngay từ đầu năm học. Tiếp theo nữa là bếp ăn nhà trường được đầu tư xây dựng theo hệ thống bếp ăn một chiều và trang bị cái hệ thống đun nấu hiện đại như là cái dàn bếp ga rồi là cái tủ hấp cơm đó. Thế còn tiếp theo nữa là đội ngũ nhân viên nấu ăn thì 100% có chứng chỉ nấu ăn và hàng năm thì được tập huấn về công tác là an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện. Tiếp theo nữa là tất cả các nhân viên nhà trường thì trong công tác nấu ăn thì được khám sức khỏe định kỳ.
6:30 sáng, nhân viên dinh dưỡng của trường Tèo Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nhập các nguyên liệu để chuẩn bị bữa trưa cho trên 570 học sinh ăn bán trú tại trường. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trường luôn chú trọng vệ sinh khu vực bếp, các dụng cụ chế biến, đồ dùng, đựng thức ăn đều được lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bếp ăn được xây dựng theo quy trình một chiều với các khu riêng biệt, khu chứa nguyên liệu, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và để thức ăn đã nấu chín. Chị Nguyễn Thị Phương, nhân viên dinh dưỡng, trường Tèo Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Nhà trường có tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm thì chúng tôi nhận có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bếp sử dụng bếp một chiều. Dụng cụ đồ nhà bếp thì luôn sạch sẽ và có tủ để lưu mẫu thức ăn.
Xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng, nhà trường xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế, lên thực đơn ăn uống theo khẩu phần, hàng ngày, theo mùa, đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho học sinh. Nhà trường lựa chọn nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, có địa chỉ rõ ràng để ký hợp đồng cung cấp. Toàn bộ nhân viên dinh dưỡng đều có kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm. Trong quá trình nấu ăn, nhân viên đều được thực hiện nghiêm quy tắc an toàn thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến, bảo quản, lưu mẫu theo đúng quy định. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn nước sạch vệ sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường vào mỗi cuối tuần xử lý chất thải. Nhờ thực hiện tốt việc chăm sóc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 100% học sinh trong trường đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, tỷ lệ học sinh phát triển bình thường đạt 99%. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, hiệu trưởng trường Tèo Kim Đồng, huyện Bình, nói.
Việc mà giao nhận thức ăn hay là hợp đồng với lại các nhà cung cấp thức ăn thì chúng tôi cũng đã họp với ban chỉ ủy cũng như là trong ban giám hiệu nhà trường là chúng tôi cũng lựa chọn các cái nhà cung cấp thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh cũng như là nguồn gốc xuất xứ và có đầy đủ rõ ràng về giấy tờ để chúng tôi mới lựa chọn để cung cấp thức ăn cho học sinh. Và cái công việc quan trọng nữa sau khi các nhà cung cấp thức ăn mà cung cấp đến cho nhà trường thì chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ cho các cái thành viên trong ban quản lý bán trú là phải giao nhận thực phẩm đúng, đủ và sạch, tươi ngon thì chúng tôi mới nhận.
trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông tỉnh là trường chuyên biệt, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm học này, nhà trường có 420 học sinh, trung bình mỗi ngày, nhà trường phục vụ 1.260 suất ăn cả 3 bữa sáng, trưa và tối. Nhờ được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, bếp ăn nhà trường luôn đạt tiêu chí bếp ăn kiểu mẫu. Hiện nhà trường có 8 nhân viên dinh dưỡng, hàng năm đều được đi tập huấn về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Chị Trần Thị Lộc, tổ trưởng tổ dinh dưỡng, trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông tỉnh, nói.
Với số lượng học sinh trên hơn 420 học sinh thì chúng tôi cũng rất là cẩn thận trong những cái việc đảm bảo về an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm được giao nhận vào nhà trường thì nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp có uy tín và có đầy đủ giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường ký cam kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 tiếng theo quy định. Hàng ngày, nhà trường công khai minh bạch về tài chính, thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai khẩu phần ăn của học sinh và nguồn gốc thực phẩm. Do vậy, nhiều năm qua, bếp ăn của nhà trường không chỉ đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm mà còn liên tục nâng cao chất lượng thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho học sinh để phát triển toàn diện. Ông Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông tỉnh, nói.
Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Yên Bái là trường chuyên biệt. Các em được học tập, sinh hoạt trong nhà trường nội trú. Cho nên là cái việc mà công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học được nhà trường hết sức quan tâm để đảm bảo sức khỏe cho các em. Thì cái thứ nhất đó là nhà trường thường xuyên phải cho các đồng chí trong tổ nhà bếp, nhân viên là được khám sức khỏe định kỳ, rồi công tác vệ sinh thực phẩm hàng ngày từ khâu nhập đến khâu chế biến đấy, và khâu chia thức ăn chúng tôi đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng. Thế và trong quá trình thực hiện thì luôn luôn được sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn cũng như là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở đào tạo để làm thế nào để đảm bảo cho học sinh có cái chế độ ăn và đảm bảo sức khỏe cho các em để sinh hoạt và học tập tốt.
Năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái có hơn 226.000 học sinh, trong số này có hơn 94.000 học sinh ăn từ 1 đến 3 bữa tại trường. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng chục nghìn học sinh ăn bán trú, nội trú, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên học sinh về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tăng cường vệ sinh bếp ăn, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, đồng thời tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi năm xây dựng bếp ăn bán trú để hoàn thiện trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng theo quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm chuẩn hóa chất lượng bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, ngành y tế tỉnh cung cấp tới các đơn vị trường, ngân hàng thực đơn gồm 120 bộ thực đơn, 360 món ăn cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu của lứa tuổi, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, nói.
Các cơ quan chức năng hiện nay thì cơ quan Chi cục An toàn thực phẩm cũng đã xây dựng các cái chương trình phối hợp với các cái đơn vị đi kiểm tra, có thể là thường xuyên, có thể là kiểm tra đột xuất với các cái cơ sở nhà trường có cung cấp các suất ăn cho các em. Và qua nhiều lần kiểm tra thì cơ bản cho đến hiện nay thì các cái vụ hoặc các cái sự cố ở trong các nhà trường thì qua những năm học trước là đã giảm hẳn, và có gần như năm ngoái là chúng ta cũng thấy là chúng tôi hy vọng là với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý, của các cấp lãnh đạo và các nhà trường thì cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học cũng sẽ duy trì tốt.
Cùng với việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì thời điểm này công tác phòng chống dịch bệnh cũng đang được các nhà trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện với mục tiêu hướng đến trường học thân thiện, an toàn và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu bản tin sẽ là diễn biến một số trận đấu trong khuôn khổ vòng 15 ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Ở trận đấu giữa Tottenham và Liverpool, Mohamed Salah đã đập một cú đúp ở các phút thứ 11 và 40. Thời gian còn lại của trận đấu đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng của Tottenham nhưng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng huấn luyện viên Conte chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Harry Kane ở phút 70, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc trên sân nhà. Được đánh giá cao hơn Aston Villa nhưng Manchester United lại thi đấu dưới sức và nhận trận thua bạc nhược với tỷ số 1-3. Với kết quả này, MU dậm chân tại chỗ vị trí thứ 5 với 23 điểm sau 13 trận đấu, kém đội xếp trên Tottenham 3 điểm. Arsenal đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 3 điểm nhiều hơn Man City trong cuộc đua vô địch. Gabriel là người ghi bàn thắng duy nhất cho pháo thủ. Còn tại Ligue 1 không có Lionel Messi, Neymar vẫn kịp thời tỏa sáng để mang về chiến thắng cho các nhà đương kim địch Paris Saint-Germain. Messi không thi đấu nhưng cầu thủ thay thế cho ngôi sao người Argentina trên hàng công là ngôi sao trẻ Hugo Ekitike đã để lại dấu ấn ngay trong trận đấu đầu tiên. Được điền tên vào đội hình xuất phát, cầu thủ trẻ người Pháp đã có đường kiến tạo thuận lợi đến Neymar mở tỷ số của trận đấu phút thứ 9. Mặc dù bước sang hiệp 2, các nhà đương kim địch Pháp đã để đối thủ ghi bàn thắng gỡ hòa phút 53 với pha lập công của Mofi, thì Neymar vẫn tiếp tục tỏa sáng để giúp đội chủ nhà Paris Saint-Germain có được chiến thắng chung cuộc. Phút 81, cầu thủ người Brazil có đường kiến tạo để Danilo Pereira lập công để ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain. 3 điểm từ trận đấu này giúp đội bóng thành Paris vững vàng trên ngôi đầu với 38 điểm sau 14 trận đấu, hơn đội xếp thứ hai là Lens tới 5 điểm. Trận derby thành Rome đã kết thúc với chỉ một bàn thắng được ghi cùng sự căng thẳng và quyết liệt vốn có. San Olimpico rực rỡ chào đón AS Roma và Lazio bước vào trận derby lần thứ 157 giữa hai đội bóng cùng thành phố tại giải quốc gia Italia. Trong một thế trận cân bằng và kịch tính, sự khác biệt chỉ đến từ sai lầm của hàng phòng ngự AS Roma. Giây phút mất cảnh giác với đường truyền không chính xác của Ibanez đã trao cho Felipe Anderson cơ hội ghi bàn dễ dàng ở phút 29 để mở tỷ số. Ở trận đấu được tính là sân nhà, các cầu thủ AS Roma không muốn thua trận, nhưng đội bóng huấn luyện viên Mourinho lại kém may mắn khi dứt điểm của Zanillo đưa bóng trúng sở ngang. Sau chiến thắng 1-0 này, Lazio hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm sau 13 vòng đấu.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 tới 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.